là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Hội đồng dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng dân tỉnh khóa 18. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh kỷ niệm 40 năm thành lập. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Yên Bái đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại huyện Văn Chấn. Phát sinh thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại thành phố Yên Bái.
Tiếp đó là ghi nhận huyện Yên Bình phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 dự kiến khai mạc vào 20 tháng 6 tới. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị đã tiến hành thẩm tra đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, hạng mục xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp. Dự án nhóm B về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Cơ bản nhất trí với nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị cần bổ sung thêm các căn cứ pháp lý, quan điểm về phát triển nhà ở, bổ sung thêm hiện trạng về nhà ở của tỉnh, bổ sung cập nhật thêm số liệu, làm rõ về tiêu chí nhà bán kiên cố và nhà thiếu kiên cố, xác định rõ hơn về đối tượng để có chính sách hỗ trợ cho phù hợp. Nên thống nhất tên gọi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trong nội dung tờ trình, làm rõ về nhu cầu về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Về định hướng phát triển nhà ở nên xem xét bố trí các khu dân cư ở những vị trí hợp lý, phù hợp với điều kiện hạ tầng sẵn có, cần có thêm tóm tắt hiện trạng về nhà ở tại tỉnh Yên Bái. Đối với các giải pháp về kiến trúc, quy hoạch cần bổ sung nội dung, tăng cường công tác thẩm định để đảm bảo đúng diện tích, chất lượng các dự án công trình. Đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Các đại biểu yêu cầu cơ quan chuyên môn cần xem xét rà soát lại một số diện tích đất cần thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai dự án thủy điện, công trình giao thông. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18.
Sáng nay tại hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 12 tháng 6 năm 1979, 12 tháng 6 năm 2019, đón nhận huân chương lao động hạng nhì và công bố một số ca khúc mới sáng tác về Yên Bái. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng, củng cố tổ chức hội, từng bước đổi mới hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với 153 hội viên thuộc 9 chuyên ngành, đến nay Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã xuất bản được 500 đầu sách, tổ chức 30 cuộc triển lãm và tham gia 54 cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, tổ chức 20 trại sáng tác, phối hợp và tổ chức nhiều cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đạt được trong chặng đường 40 năm phấn đấu và trưởng thành. Đồng thời mong muốn thời gian tới đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy vai trò của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng lực lượng trẻ, tích cực đổi mới các hoạt động văn học nghệ thuật, hướng các hoạt động nghệ thuật vào việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng con người Yên Bái tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Tại lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và khen thưởng các cá nhân đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật Trung ương năm 2018.
Chiều ngày 12 tháng 6, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tỉnh Yên Bái, đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông tại huyện Văn Chấn. Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, huyện Văn Chấn có 782 thí sinh tham dự với 34 phòng thi ở 3 điểm, gồm Trường Trung học Phổ thông Văn Chấn, Trường Trung học Phổ thông Sơn Thịnh và điểm thi phân hiệu Nậm Búng. Huy động 130 cán bộ làm công tác thi, trong đó có 50 cán bộ coi thi của Trường Đại học Mở Hà Nội và Đại học Công nghiệp Việt Trì. Các trường đã rà soát hỗ trợ 358 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 46 triệu đồng. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị thi Trung học Phổ thông Quốc gia đang được hoàn tất. Các nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo an ninh trật tự để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc. Bên cạnh đó, các điểm thi cũng triển khai tốt các phương án bảo mật đề thi và bảo quản bài thi, dự trù các phương án nếu xảy ra thiên tai bão lũ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tại huyện Văn Chấn, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới các nhà trường cần kiểm tra, rà soát, đánh giá lại toàn bộ các khâu quy trình thi, có phương án đối phó với các tình huống khẩn cấp như thiên tai, bão lũ, mất trật tự an ninh, đặc biệt là an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các điểm thi cần coi trọng công tác bảo mật đề thi và quản lý bài sau khi thi, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lọt lộ đề thi ra ngoài. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Văn Chấn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, phương tiện giao thông, công tác hậu cần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 11 tháng 6, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh thêm ổ dịch tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, với tổng số lợn mắc bệnh 28 con, chết và tiêu hủy 30 con với trọng lượng trên 1,5 tấn. Phóng viên Kiều Loan phản ánh.
Đến 15 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 644 hộ ở 89 thôn bản, tổ dân phố của 47 xã phường thị trấn của 9 huyện thị xã thành phố. Trong đó Văn Chấn có 7 xã, thị xã Nghĩa Lộ có 5 xã, Trấn Yên 8 xã, Trạm Tấu 9 xã, Lục Yên 5 xã, Yên Bình 2 xã, Văn Yên 6 xã, thành phố Yên Bái 3 xã và huyện Cương Trải 1 xã. Riêng thị trấn Nông Trường Trần Phú, từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên đến nay đã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh. Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2019, tỉnh đã cấp trên 7.100 lít sát trùng cùng các vật tư để thực hiện công tác phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và các vùng uy hiếp, vùng đệm và các chốt kiểm dịch. Tỉnh đã cấp 4 máy kích điện tiêu hủy lợn, 7 máy phun động cơ phục vụ cho công tác tiêu hủy lợn và tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, chốt kiểm soát dịch bệnh. Toàn tỉnh đã thành lập 11 chốt kiểm dịch tại các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ, trong đó 4 chốt tại các tuyến quốc lộ trên địa phận thành phố Yên Bái và huyện Mù Căng Chải, 7 chốt tỉnh lộ tại các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên và 45 chốt tại xã của các huyện, thị xã, thành phố.
Trong 5 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái thiệt hại gần 15 tỷ đồng do thiên tai bão lũ. Thiên tai đã làm một người chết, trên 1.100 ngôi nhà bị hư hỏng, 211 hectare lúa, trên 130 hectare ngô màu, 246 hectare cây lâm nghiệp và trên 3,7 hectare cây ăn quả bị gãy đổ. Mưa lốc cũng khiến 87 lồng cá của huyện Yên Bình bị thiệt hại. Ngoài ra, 6 ngôi nhà bị sập đổ và tốc mái, 4 trường học bị hư hỏng, 2 trạm y tế bị tốc mái, 3 cột điện hạ thế bị gãy đổ, 1 đường dây hạ thế bị đứt và nhiều máy móc phục vụ cho công trình xây dựng tại thị xã Nghĩa Lộ bị lũ cuốn trôi. Theo dự báo, mùa mưa bão năm nay sẽ diễn biến phức tạp, số lượng cơn bão ít nhưng cường độ mạnh và dị thường hơn. Vì vậy, các địa phương cần rà soát xây dựng phương án ứng phó với bão, lũ quét và sạt lở đất, theo dõi sát sao tình hình thời tiết để tuyên truyền nhân dân thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại xảy ra.
Vừa qua tại xã Y Can, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Kết quả qua rà soát, toàn xã Y Can có 84 liệt sĩ. Trong đó có 11 mộ nằm trong các nghĩa trang nhân dân do gia đình quản lý. Số mộ liệt sĩ còn lại nằm ở các nghĩa trang khác trong cả nước, trong đó có nhiều mộ liệt sĩ hiện nay gia đình chưa xác định được vị trí. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cách thức tuyên truyền, triển khai phát phiếu thu thập thông tin và hài cốt liệt sĩ, công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể với các đơn vị, các bước thu thập, tổng hợp, đối chiếu, xác minh thông tin và đề xuất các biện pháp cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua đó là cơ sở để các địa phương trong huyện đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
Ngày 11 tháng 6, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 huyện Lục Yên đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các trường trung học phổ thông và trường trung cấp huyện. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 6. Huyện Lục Yên có 3 điểm thi gồm trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ gộp với trường trung cấp huyện, Trung học Phổ thông Mai Sơn, Trung học Phổ thông Hồng Quang. Tổng số 41 phòng thi, 970 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó điểm trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ có 619 thí sinh, trường Trung học Phổ thông Mai Sơn có 159 thí sinh, trường Trung học Phổ thông Hồng Quang có 192 thí sinh. Tại buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia huyện Lục Yên đã đánh giá cao sự chuẩn bị của các trường, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, kịp thời báo cáo, đề xuất những giải quyết, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các trường cần có phương án bố trí các phòng thi và phòng ở, lưu trú, sinh hoạt cho giám thị coi thi và thí sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho các thí sinh, xây dựng các phương án đề phòng trường hợp bất điện bị ảnh hưởng bởi mưa bão và các tình huống phát sinh có thể xảy ra để kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn.
Ngày 11 tháng 6, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức hội thi cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cụm thi số 1. Hội thi cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 có sự tham gia của 24 thí sinh xuất sắc được chia thành 8 đội đại diện cho 8 trường tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tham dự hội thi, các đội sẽ trải qua 2 phần thi. Phần thi viết về những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Ở phần thi thứ hai là phần sân khấu hóa, các đội sẽ trải qua 3 phần là chào hỏi, giới thiệu về đội, phần kiểm tra kiến thức và hiểu biết và phần thi kể chuyện. Hội thi cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một đợt sinh hoạt tư tưởng chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tư tưởng của cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, góp phần xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Dự án luật lao động sửa đổi tập trung sửa đổi bổ sung các quy định trong 3 nhóm nội dung quan trọng, trong đó tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động là nội dung lớn với 2 phương án được nêu ra. Phương án 1, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Phương án 2, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 4 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 6 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi. Xung quanh vấn đề này, nhiều người dân đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ nên tăng tuổi nghỉ hưu đối với cả nam và nữ, dù theo phương án 1 hay phương án 2, bởi họ cho rằng hiện nay tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên, do vậy nếu tăng tuổi nghỉ hưu sẽ tận dụng được nguồn chất xám của nhiều lao động, đặc biệt là lao động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Ông Trần Văn Trọng, tổ 9 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy trong giai đoạn cách mạng hiện nay thì cái tăng tuổi về hưu như thế là phù hợp. Chỉ mỗi cái đề nghị là những lao động nặng nhọc thì nên xét là để giảm xuống một tí. Càng ngày dân số thì nó càng già nua đi. Thế mà hai cái điều kiện trẻ khỏe thì nên phát huy năng lực. Bởi vì cái chất xám đấy mà học không để phát huy mà cái tuổi lúc đó nó mới già dặn. Mà mình về nghỉ quá sớm thì cái chất xám thì nó lãng phí quá.
Cũng rất đồng tình với việc tăng tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu không chỉ dựa vào giới tính mà cần có sự xem xét cân nhắc điều chỉnh theo lĩnh vực nghề nghiệp, đồng thời cần lựa chọn phương án tăng sao cho hợp lý. Chị Đỗ Thị Thu Hiền, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái chia sẻ suy nghĩ của mình như sau.
Tôi thì cũng thường xuyên theo dõi các cái kỳ họp quốc hội và đặc biệt là cũng quan tâm nhiều đến cái việc là cái bộ luật lao động lần này có sửa đổi về cái độ tuổi nghỉ hưu của người lao động. Thì thực ra với cá nhân, góc độ cá nhân tôi thì nhất là về chủ trương của Đảng và Nhà nước thì tôi hoàn toàn là thấy là rất là đúng và thấy thống nhất cao. Bởi vì sao? Bởi vì là cái trình độ lao động của lao động Việt Nam như thời điểm hiện nay đã đào tạo rất là cơ bản. Chính vì vậy những cái việc mà mình có nâng cái tuổi độ tuổi lao động là đảm bảo cái việc là phát huy hết cái tiềm năng cũng như là cái năng lực sở trường cũng như là cái việc mà đã đầu tư cho đào tạo cho đào tạo để đào tạo lao động. Tuy nhiên ý, ở góc độ cá nhân tôi thì tôi cũng thấy là cũng nên là có lẽ là cũng phải phân ra từng cái ngành nghề một để nó thực sự phù hợp. Bởi vì là những người mà làm những công việc thừa hành hành chính và thừa hành ấy, thì ở mức độ tuổi mà 60 như dự thảo đã đưa ra ấy, thì tôi nghĩ là cũng hơi cao. Còn nếu mà những người làm công tác tham mưu, những người làm công tác nghiên cứu thì tôi là hoàn toàn phù hợp, bởi vì là để tránh lãng phí cái việc đã đầu tư cho cái việc đào tạo.
Có người dân lại cho rằng nên đưa thêm tuổi trần tối thiểu và tuổi tối đa nghỉ hưu, còn quyết định làm đến bao giờ nghỉ hưu, người lao động sẽ quyết định dựa trên sức khỏe, tính chất công việc, điều kiện lao động của những nhóm lao động khác nhau. Ông Đỗ Sơn Hà, tổ 18 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhân cái dịp quốc hội lần này thì cũng đưa ra bàn cái đề án là thay đổi cái tuổi nghỉ hưu. Thì tôi nghĩ là cái giai đoạn già dân số của Việt Nam hiện nay, thì cái tăng tuổi nghỉ hưu cũng là cái đề án cũng rất khả thi. Chỉ có cái là chúng tôi muốn, tức là cái xã hội chúng ta để đa phần, đa ngành nghề, đa dạng. Thế cho nên là nên, tức là có những cái phân loại ngành nghề. Có nhiều ngành nghề mà độc hại hay là môi trường thì người ta không thể đợi đến cái lúc người ta yếu rồi mới về được. Không cứng, không bắt buộc. Thế thì nên, tức là có cái phân cấp ra, phân giới ra để cho nó khả thi hơn.
Còn đây là ý kiến của ông Trương Văn Lương, tổ 9 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Trong tình hình đất nước hiện nay thì đối với nhân dân ta thì đối với sức khỏe của người lao động thì ngày càng được tăng. Do đó trong quá trình thực hiện theo chế độ ngày trước là tuổi 55 đối với nữ và nam 60 thì lần này quốc hội có xem xét điều chỉnh thì tôi thấy là nó cũng phù hợp để đảm bảo được cái trí tuệ của nhiều công dân vẫn còn đang tham gia hoạt động rất tốt nhưng đến tuổi đã phải nghỉ thì đây cũng không phát huy được hết cái tài năng của họ. Từ đó thì tôi thấy là nâng lên cho nó phù hợp, nhưng đối với lại từng ngành nghề và đối với lại các cái trường hợp là phụ nữ thì sức khỏe có thể yếu hơn nên có cái xem xét nó phù hợp để phụ nữ người ta được có thể là nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe khi nghỉ hưu.
Việc nhiều người dân quan tâm và đồng tình với việc tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động theo các phương án trong Bộ luật Lao động sửa đổi cho thấy đây là chủ trương lớn, đúng đắn, được nhiều người dân ủng hộ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhận được một lá thư từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, không lâu sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 đang chờ quyết định của Bình Nhưỡng. Trước đó, cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cũng thông báo Mỹ sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3 và chìa khóa dẫn đến sự kiện này đang nằm trong tay của Bình Nhưỡng. Theo cố vấn thân cận của ông Trump, Mỹ cho rằng Triều Tiên vẫn chưa có quyết định chiến lược từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ngày 11 tháng 6, Triều Tiên kêu gọi Mỹ rút lại chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng, nếu không tuyên bố chung 4 điểm mà hai bên ký tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore hồi năm ngoái sẽ không còn giá trị. Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc cho biết họ đã gửi 4,5 triệu đô la cho Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc và 3,5 triệu đô la cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc để hỗ trợ người dân Triều Tiên. Trong một bản đánh giá an ninh lương thực hồi tháng trước, có khoảng 10 triệu người dân Triều Tiên cần hỗ trợ khẩn cấp về lương thực sau khi quốc gia Đông Á này trải qua hạn hán tồi tệ. Ngày 11 tháng 6, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn thúc đẩy một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trừ khi Bắc Kinh nhất trí lại các điều khoản đã được hai bên đàm phán hồi đầu năm. Tổng thống Trump cho rằng giờ đây Mỹ mới chính là bên nắm giữ thỏa thuận, đồng thời khẳng định các biện pháp mà Washington đang sử dụng đã tạo ra một sân chơi công bằng chưa từng có kể từ khi có Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông đe dọa sẽ tăng thuế đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nếu Chủ tịch Tập Cận Bình không tham dự cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị G20 tại Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh không ngại đối phó với một cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập tại Nhật Bản. Kết quả một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ ngủ khi bật TV hoặc để đèn sáng trong phòng bị tăng trên 5kg, cao hơn 17% so với các đối tượng khác, do ánh sáng có thể ngăn chặn việc sản sinh melatonin. Các nhà nghiên cứu cho rằng ánh sáng có thể ngăn chặn việc sản sinh melatonin, một loại hormone giúp điều hòa nhịp sinh học. Để đưa ra được kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát khoảng 44.000 phụ nữ ở Mỹ. Những người này được phân loại theo mức độ tiếp xúc ánh sáng nhân tạo vào buổi tối đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ đèn ngủ nhỏ đến ánh sáng từ các đèn điện trên phố, ánh sáng TV. Kết quả cho thấy tỷ lệ phụ nữ ngủ khi bật TV hoặc đèn trong phòng bị tăng trên 5kg, cao hơn 17% so với các đối tượng khác. Mối liên quan giữa việc tiếp xúc với ánh sáng trong khi ngủ và tăng cân vẫn rất cao sau khi kiểm soát các yếu tố khác như thời gian ngủ, chế độ ăn và hoạt động thể chất. Ngày 11 tháng 6, nhiều nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU tái khẳng định sẽ không đàm phán lại thỏa thuận Brexit đã đạt được hồi năm ngoái, dù người kế nhiệm bà Theresa May là ai. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Đức Michel Roth cho biết, việc Anh bầu chọn một thủ tướng mới sẽ không làm thay đổi điều khoản thỏa thuận Brexit đạt được và hiện cũng không có bất kỳ nước thành viên nào của khối mong muốn tái đàm phán Brexit với Anh. Ông Roth nhấn mạnh các ứng cử viên chạy đua vào vị trí thủ tướng Anh cần phải hiểu rõ điều này khi đưa ra cương lĩnh tranh cử. Ngoài ra, người phụ trách các vấn đề EU của Pháp cho biết 27 nước thành viên còn lại của Liên minh châu Âu không sẵn sàng để đàm phán lại thỏa thuận Brexit. Hôm 9 tháng 6, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết Thủ tướng Đức đã từng ngầm ám hiệu với ông rằng EU có khả năng tái đàm phán về thỏa thuận Brexit với London. Theo lý giải của ông Jeremy Hunt, cùng với việc Anh có thủ tướng mới, EU sẽ đánh giá lại mọi phương án mà nước này đã đưa ra. Trước đó, EU đã nhiều lần khẳng định không đàm phán lại thỏa thuận Brexit với Anh, song có thể sửa đổi nội dung tuyên bố chính trị đi kèm. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Tổ chức Lao động Thế giới đang diễn ra ở Thụy Sĩ, Thủ tướng Anh Dmitry Medvedev nhấn mạnh, bất cứ quốc gia nào thực hiện chính sách bảo hộ thương mại đều gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường lao động toàn cầu. Thủ tướng Nga khẳng định con người đang sống trong thế giới toàn cầu hóa, do đó cần một quy tắc chung về quản lý lao động. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt trái phép bảo hộ thương mại lại gây ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường lao động và nền kinh tế thế giới. Ông Medvedev nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trên cơ sở nguyên tắc cởi mở và tôn trọng lợi ích quốc gia. Cũng phát biểu tại Hội nghị Tổ chức Lao động Thế giới, Thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ rõ chủ nghĩa đa phương toàn cầu đang gặp nguy hiểm. Bà kêu gọi các quốc gia tăng cường đối thoại, hợp tác, tránh xung đột, thương mại để cống hiến nhiều hơn cho nền kinh tế chung của cả thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, người có uy tín trong cộng đồng, đặc biệt là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhân tố tạo nên khối đại đoàn kết, cầu nối giữa đảng, chính quyền với người dân. Những năm qua, huyện Yên Bình cũng đã có nhiều người có uy tín phát huy vai trò của mình, tích cực tuyên truyền nhân dân thi đua phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên Hoài Giang, Hữu Minh. Chỉ trong vòng gần một tháng, thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đã hoàn thành làm 800 mét đường giao thông, với bề rộng mặt đường 3,5 mét do nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, các hộ gia đình trong thôn đã tự nguyện hiến đất, hiến công và đóng góp tiền của từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng. Kết quả đó có một phần công sức của ông Nguyễn Văn Đoàn, người có uy tín trong cộng đồng trong việc tích cực vận động tuyên truyền nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước. Trước khi triển khai làm đường, nhiều hộ gia đình trong thôn chưa hiểu nên không đồng thuận. Tuy nhiên, bằng uy tín của mình, ông Đoàn đã đến từng hộ gia đình trong thôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải thích cho họ hiểu. Bản thân gia đình ông Đoàn cũng luôn gương mẫu đi đầu trong việc đóng góp. Nhờ đó mà nhiều người dân trong thôn đã đồng thuận và tin tưởng làm theo. Ông Đoàn cho biết.
Thân tôi thì thực sự là trước hết là phải gương mẫu, rồi là vận động con cháu, rồi là anh em trong dòng tộc cũng như là trong thôn bản để thực hiện cái chỉ tiêu cũng như là mọi cái hương ước quy ước của thôn trong thôn đã đề ra, cũng như là cùng với các ngành đoàn thể, cùng với nhân dân trong thôn thực hiện cái việc tức là xây dựng nông thôn mới, cũng như là việc xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.
Có đường giao thông đi lại thuận lợi, người dân có điều kiện để phát triển sản xuất, thu nhập cũng từng bước được nâng lên, góp phần giúp thôn Làng Mấy nói riêng và xã Vũ Linh, huyện Yên Bình hoàn thành các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Nông Văn Tĩnh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Vai trò của người uy tín ở cộng đồng dân cư thì cái này là có vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động. Bởi vì những người cộng đồng, người uy tín ở cộng đồng dân cư là đa số là những người có tuổi, có kinh nghiệm, rồi là có sự đoàn kết cao, đều thực hiện tốt cái nhiệm vụ của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, mà trong khi đó là được bà con dân người ta tin tưởng, bình chọn.
Cùng với việc tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều người có uy tín trong cộng đồng của huyện Yên Bình còn là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất. ông Vũ Xuân Viên ở thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, luôn cần cù chịu khó trong lao động sản xuất đã giúp ông trở thành chủ một mô hình sản xuất tổng hợp với 10 lồng cá trên hồ Thác Bà, một trang trại nuôi gà và đồi rừng. Mỗi năm từ mô hình này, gia đình ông Viên thu về từ 4 đến 500 triệu đồng. Ông Viên chia sẻ.
2017 tôi chỉ nuôi có 2 lồng thôi. Xong đến năm ngoái tôi trực tiếp tôi bỏ hết lồng tre nứa, tôi làm tất cả là 10 lồng mới. Làm một cái nhà bè mất được khoảng 30, nhà bè này tôi làm mất được khoảng 30 triệu. Còn cái lồng kia thực thế là cho đến lúc thả cá vào là mất bình quân là cả phi cả lưới trang bị là mỗi một lồng mất được khoảng 10 triệu. Còn chưa tính cá giống, chưa tính tiền thức ăn. Tôi thấy nghề nuôi cá trên hồ Thác Bà, nuôi cá nước ngọt này, thì nếu so với các loại như chăn nuôi gia súc, gia cầm thì tôi thấy nhàn hơn và an toàn hơn. Nhưng mà phải đòi hỏi mình phải nắm vững kỹ thuật chăn nuôi cá nước ngọt. Tôi đang phát hiện chuyển từ giờ đến cuối năm tôi sẽ làm tiếp, mỗi năm tôi chỉ làm thêm 10 lồng thôi. Tức là dự án của tôi sẽ làm 10 lồng.
Huyện Yên Bình hiện có gần 150 người có uy tín trong cộng đồng, trong đó nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, nhiều người có uy tín trong cộng đồng của huyện Yên Bình đã phát huy tốt vai trò của mình, gương mẫu đi đầu và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế. Đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới, người có uy tín trong cộng đồng huyện Yên Bình đã cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động nhân dân đóng góp được trên 90 tỷ đồng, trên 60.000 ngày công lao động, hiến trên 180 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa. Qua đó góp phần giúp huyện Yên Bình từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Yên Bình đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Bàn Văn Thêm, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình cho biết thêm.
Thời gian vừa qua thì người có uy tín trong địa bàn huyện Yên Bình đã có nhiều cái đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung. Người có uy tín trên địa bàn huyện đã âm thầm lặng lẽ để tuyên truyền vận động cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân, vận động nhân dân là hiến đất làm đường giao thông nông thôn, rồi vận động nhân dân quyên góp ủng hộ để mà làm các cái xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn nông thôn để xây dựng nông thôn mới. Để chúng tôi cũng mong muốn rằng là những người có uy tín trong thời gian tới là tiếp tục đóng góp cái khả năng sức lực của mình tại địa phương. Thông qua cái việc tuyên truyền vận động nhân dân để chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đặc biệt là tuyên truyền nhân dân vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Có thể nói những người có uy tín trong cộng đồng của huyện Yên Bình đã góp phần không nhỏ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020. Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt là Andorra, đội tuyển Pháp đã thể hiện sự vượt trội. Phút 11, Mbappe đã lúc bóng qua đầu thủ thành Joseph Gomez mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng sớm, đoàn quân của huấn luyện viên Deschamps không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tiếp cận khung thành đối phương ở toàn bộ thời gian còn lại của trận đấu. Phút 30 đến lượt Ben Yedder lập công nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 cho đội tuyển Pháp. Trước khi hiệp 1 khép lại, Florian Thauvin đã kịp ghi tên mình lên bảng điện tử, giúp đội Pháp dẫn 3-0. Thi đấu thong dong hơn ở hiệp 2, đội khách vẫn có thêm bàn thắng thứ tư do công của Kutsuma với pha đánh đầu sau tình huống đá phạt góc thứ phút 60, khép lại trận cầu với tỷ số 4-0. Chiến thắng tưng bừng này giúp Pháp đòi lại ngôi đầu bảng H từ tay Thổ Nhĩ Kỳ. Ở một cặp đấu khác tại bảng G, đội tuyển Italia cũng đã ngược dòng giành chiến thắng trước Bosnia và Herzegovina. Qua đó duy trì thành tích hoàn hảo sau 4 lượt trận đầu tiên vòng loại Euro 2020. Dù bị đánh giá thấp hơn, song Bosnia và Herzegovina là đội có bàn mở tỷ số trước ở phút 32 do công của tiền đạo Edi Dzeko. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Mancini thực hiện sự nhiều thay đổi về chiến thuật, nhân sự và giúp Italia có được điều họ cần là những bàn thắng. Phút 49, Insigne ghi bàn sốc lại niềm tin cho đội tuyển áo thiên thanh. Phút 86 đến lượt Verratti lập công, hoàn tất màn ngược dòng thắng 2-1 cho Italia. Với chiến thắng này, Azzurri tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng G với 12 điểm, tuyệt đối sau 4 lượt trận đấu đầu tiên, ghi 13 bàn và chỉ một lần thủng lưới. Trên sân nhà ở thành phố Main, đội tuyển Đức tiếp đón đối thủ yếu đến từ Đông Âu là Estonia với đội hình mạnh nhất. Phút thứ 10, từ đường truyền ngang vô cùng thuận lợi của hậu vệ đang khoác áo PSG Thilo Kehrer, Marco Roy dễ dàng tung cú đệm lòng mở tỷ số trận đấu. 7 phút sau, Sergei Gnabry đưa bóng vào lưới chống từ pha kiến tạo của Leroy Sané. Cách biệt tiếp tục nâng lên thành 3-0 ở phút 20 với pha đánh đầu thành bàn của Goretzka. Phút 26, Gundogan sút phạt đền chính xác trước khi Marco Roy hoàn tất cú đúp ở phút 37, giúp Man Sáp dẫn Estonia 5-0 trước khi hiệp 1 khép lại. Sau giờ nghỉ, thủ môn Sergei Redmet phải vào lưới nhận bóng thêm 3 lần nữa sau giờ nghỉ từ những pha lập công của Gnabry, Werner và Sané. Thắng 8-0, xe tăng Đức nối dài mạch 3 trận toàn thắng. Tại bảng Y, đội tuyển Bỉ tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi hạ Scotland 3-0 để độc chiếm ngôi đầu với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng. Phải chờ tới phút 45+1, Lukaku mới ghi bàn khai thông bế tắc cho đội chủ nhà với tình huống đánh đầu cận thành từ đường truyền đầy nỗ lực của Hazard ở cánh trái. Chân sút đang bị thất sủng tại Manchester United. Romelu Lukaku tiếp tục cho thấy cái duyên của mình với đội tuyển quốc gia khi nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ngay sau giờ nghỉ. Phút 90+2, tiền vệ De Bruyne ấn định chiến thắng 3-0 cho Bỉ sau pha sút chiêm hiểm hóc ấn tượng. Như vậy, đội tuyển Bỉ đã có 4 trận thắng liên tiếp với hiệu suất đáng nể 11-1, vững vàng ở ngôi đầu bảng Y vòng loại Euro 2020. Còn với Scotland, trận thua này khiến họ tụt xuống vị trí thứ tư, kém vị trí giành suất thẳng tới Euro 2020 là 3 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.